Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Và kế tiếp là có hai câu hỏi cùng một lượt, tôi xin được mạn phép đọc. Cái này thì chắc là bận rộn cho nên không có kính thưa kính gửi như là ban đầu, cho nên vô là trực chỉ nhân tâm mà kiến tánh thành Phật luôn. Cho nên tôi xin đọc thẳng luôn câu số 1, đọc theo cái cách viết của cái người này nha. Trong bốn tính chất của Niết Bàn thì tịnh, tính chất của Niết Bàn như Hòa Thượng trưởng ban của chúng ta sáng có nói đó, tính chất của Niết Bàn là thường, lạc, ngã và tịnh. Vị này muốn nói như vậy. Trong bốn tính chất của Niết Bàn thì tịnh là quan trọng nhất, nhưng khi sắp xếp theo thứ tự thì lại nói rằng thường, lạc, ngã, tịnh. Vậy kính xin giải thích cho chúng con biết, do tình cờ hay có chủ đích gì, xin cảm ơn quý vị giảng sư. Thường, lạc, ngã, tịnh, tịnh là quan trọng nhất. Nhưng mà nếu tịnh quan trọng nhất thì tại sao lại tịnh là cái cuối cùng khi sắp đặt thường, lạc, ngã, tịnh? Có chủ đích hay là vô tình chỉ mà sắp đặt như vậy thôi? Đó là quý vị giảng sư sắp tới lưu ý cái điểm này. Câu thứ hai, để có được quả vị Niết Bàn ngay trong đời sống hiện tại, chúng ta phải tu tập theo ba phương pháp giới định tuệ. Nhưng đối với chúng con là Phật tử tại gia, quả rất khó, vì cuộc sống thực tế hàng ngày luôn luôn đem đến những điều bất như ý nhiều hơn là như ý, nên chúng con bị phiền não chán nản, việc tu tập gặp trở ngại khó khăn. Xin chư tôn đức cho chúng con một lời khuyên. Ở đây thì nói đến cái vấn đề này thì nói về cái kinh nghiệm tu tập, có phải không ạ? Kinh nghiệm tu tập. Mà các vị nhìn ở trên cái vấn đề bàn của chúng tôi, tăng ni mặt ai cũng còn non, còn trẻ, mới có bốn mấy trở lên chứ không có già lắm. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì thấy là cái chất lượng tu hành á, trong đây có một vị là tu lâu so với chúng tôi. Thì tôi hy vọng là nhờ công đức tu hành này mà vị giảng sư này có thể trình bày trả lời thấu đáo hơn và làm thỏa mãn câu hỏi này cho các vị. Chúng con xin kính mời anh ni sư Tố Liên ạ. Dạ, anh ni sư Quan Hỷ trả lời câu này. Xin cho một tràng pháo tay để chào đón ni sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử nỗ lực tu tập để nhận được sự an lạc trong ngày hôm nay. Từ buổi sáng quý vị đã được nghe ba vị Hòa Thượng Đại Pháp Sư của chúng ta và hai vị Pháp Sư nữa giảng về bản chất của Niết Bàn. Thì các vị đã rõ rồi, chắc là cũng nhớ nhiều lắm. Nhưng vừa rồi có một câu hỏi nói rằng cái bản chất của Niết Bàn là trạng thái thường, lạc, ngã, tịnh, mà vị ấy nhận định rằng tịnh là quan trọng nhất. Xin thưa rằng bốn cái điều này để tạo ra hạnh phúc an lạc thanh tịnh của Niết Bàn là ngang bằng nhau, chứ không có cái điều nào, cái trạng thái nào, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh đều ngang bằng nhau, chứ không có cái phần nào là quan trọng nhất, ý nghĩa nặng nhất. Xin quý vị rõ cho điều đó, là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh tạo nên cái trạng thái sống của các vị hiền thánh, các vị A-la-hán, ngang bằng nhau thôi. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai là một vị cư sĩ tại gia nói rằng chúng con muốn tu tập để đạt đến Niết Bàn. Để đạt đến Niết Bàn. Chúng tôi rất mừng cho vị đó. Phương thức tu tập để đạt đến Niết Bàn ban sáng, vị tôn sư của chúng ta có nhắc đến cái phương thức tu tập để đạt đến Niết Bàn là giới, định và tuệ. Thuở Phật sinh thời, Đức Phật cũng đã nhắc chúng ta rất rõ rằng bằng cái phương thức tu tập, dẫu bằng những 37 phẩm trợ đạo, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, năm căn, năm lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, thì nó cũng gom trong giới, định và tuệ thôi quý vị. Tất cả những cái phương thức tu tập đều gói gọn trong giới, định, tuệ để đưa chúng sanh từ cõi phàm phu, từ phiền não, từ cái cảnh giới phiền não này đạt đến sự an tịnh, giải thoát, an lạc, niết bàn bằng giới, định và tuệ. Nhưng trong đời sống tại gia, đương nhiên là vì gia duyên bận buộc phải tiếp xúc với rất nhiều những việc ở gia đình, cho nên những sự kiện không vừa ý là thường hằng xảy ra. Nhưng xin thưa quý Phật tử, nếu mà ở trong cái cảnh giới tu hành á, mà chúng ta không tỉnh giác, không chánh niệm, không biết giáo lý Phật Đà, không thường hằng quán niệm, không tu tập, không dụng công, thì đương nhiên là những vị xuất gia cũng vẫn phải đối mặt với những sự kiện không bằng lòng, không vừa ý thôi. Do vậy, nếu không tu tập, không dụng công, không quán niệm, thì vẫn phải không bằng lòng với những sự kiện xảy ra. Do vậy, cho nên cái sự mà khác biệt giữa người xuất gia và người Phật tử tại gia là như thế này. Phật tử tại gia thì gia duyên bận buộc phải đối mặt với nhiều những sự kiện xảy ra trong đời sống hàng ngày. Nhưng các vị phải nhớ rằng mình phải hiểu giáo lý, phải nghe giáo lý, phải học kinh, phải đọc tụng kinh, đọc tụng lời Phật dạy, ghi nhớ lời Phật dạy, ôn tập giáo lý, suy tư về những lời Phật dạy qua những bài pháp mà mình đã từng nghe. Ôn tập, suy tư thường xuyên, rồi còn sao nữa? Còn phải rút ra những cái bài học kinh nghiệm từ những lời dạy của Đức Phật để nỗ lực thực hành trong cuộc sống và thường hằng quán niệm lời Phật dạy, áp dụng lời Phật dạy trong cuộc sống của mình. Giả dụ như Đức Phật dạy chúng ta ở cái phương thức tu tập quán tứ niệm xứ, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp như thế nào, thì mình phải học cho thật kỹ để thẩm thấu lời Phật dạy qua bốn phương thức quán đó: quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, tứ niệm xứ, có 16 phép quán. Thuần thục như vậy được rồi, thì khi mà chúng ta đối mặt với mọi sự kiện xảy ra, đương nhiên là bằng cái phép quán chúng ta đã thuần thục trong tâm thức rồi, thì đương nhiên là cái phút giây mà đối mặt với mọi sự kiện đó thì chúng ta tỉnh giác liền. Thường hằng quán niệm là chúng ta tỉnh giác liền, chúng ta không có cái nghĩ bình thường như những người không có học hiểu giáo lý, không có thường hằng quán niệm. Chúng ta sẽ nhận chân được cuộc đời nó vô thường, cuộc đời này khổ, hết cả các pháp trên thế gian vô ngã. Giả dụ như chúng tôi xin cho một ví dụ, giả dụ như chúng ta bị giật hụi, mất một số tiền thật lớn, thì lúc đó chúng mình sẽ nghĩ sao? Quán cái nguyên nhân vì sao mà có sự mất mát lớn này? Có thể chúng ta qua cái sự quán niệm vậy, chúng ta nhận định rằng trước kia mình đã giật hụi của người ta, bây giờ người ta giật lại thì lòng mình cũng thấy an, phải không quý vị? Có phải vậy không? Hay là cái sự kiện chết chóc xảy ra trong gia đình, mất mát bà con, quyến thuộc, chúng ta thường hằng quán niệm rồi, biết những cái sự kiện xảy ra trên đời này đâu phải chỉ riêng gia đình mình có người quá vãng, có quyến thuộc bị mất mát đâu. Cho nên chúng ta không sầu muộn, khổ đau. Hoặc cái sự, những sự kiện khác xảy ra làm cho mình phiền, thì mình cũng tập quán niệm. Trên đời này Đức Phật thường dạy chúng ta, thí dụ như có ai nói một lời nặng, chửi mắng chúng ta, thì chúng ta quán niệm rằng Đức Phật dạy trên đời này có cái gì là ta, của ta, tự ngã của ta. Thường hằng quán niệm như vậy thì chúng ta thấy rằng mình như chiếc thuyền không trên sông nước. Dẫu có ai đụng vào cái chiếc thuyền không thì nào có mất mát gì, phải không cái gì? Cái chiếc thuyền không nghĩa là không có chứa cái gì trong thuyền, thì đương nhiên là đâu có sự mất mát gì mà phiền muộn khổ đau. Do vậy cho nên chúng ta phải tập, phải nghe Pháp nhiều, phải học giáo lý Phật Đà, phải ôn tập lời Phật dạy, phải suy tư lời Phật dạy, rồi thực hành lời Phật dạy. Đúng như lời Phật dạy mà thực hiện, gọi là Yathābhūtā. Thì thuần thục lời Phật dạy như vậy là cái tâm chúng ta sẽ được an lạc. Thuần thục quán niệm lời Phật dạy như vậy thì khi mà đối mặt với mọi sự kiện xảy ra không vừa ý, chúng ta chỉ có thể phiền muộn 3 phút, 5 phút thôi là cùng. Rồi bằng cái sự quán niệm thì chúng ta sẽ thấy rằng hết cả các pháp trên thế gian này đều có nhân, có quả. Cho nên chúng ta sẽ được sự an lạc. Thì cái phút giây mà mình nhận được sự an lạc khi mà đối mặt với mọi sự cố không bằng lòng đó là phút giây nhận được cái trạng thái an lạc hạnh phúc của Niết Bàn. Chúng ta xin cho một ví dụ thuở Phật sinh thời. Có một câu chuyện như vậy được ghi trong kinh điển là có một anh chàng uống rượu, ảnh say rượu dữ lắm. Say dữ lắm. Đột nhiên ông tới Jetavana Vihara, tịnh xá kỳ viên. Đập cửa vào cái hương thất, cái cốc của Đức Phật á, nơi trú xứ của Đức Phật là có một cái cốc nhỏ vậy. Lại đập cửa, nói, Phật ơi Phật, cho tôi làm Phật với. Anh cứ đứng đập cửa như vậy thì Đức Phật từ từ đến bên cửa đó. Ngài mở cửa ra thấy một anh chàng đang say rượu. Thấy Đức Phật, ảnh quỳ xuống, anh nói Phật ơi Phật, cho con làm Phật với, cho con làm Phật với, con muốn làm Phật lắm. Thì quý vị biết không, Đức Phật của chúng ta, Ngài từ tốn, Ngài nói được rồi, muốn làm Phật thì ta sẽ cho ngươi làm Phật. Và Đức Phật cho gọi Ngài Xá Lợi Phất đến. Rồi Đức Phật dạy hãy đem anh này, đưa anh này đi ra bên ngoài đó, mượn người cạo tóc cho anh ta, cho anh ta tắm rửa đi, rồi lấy y phục của nhà sư á, mặc vào cho anh ấy, xong cho anh ấy ngồi thiền ở nơi gốc cây. Trong Jetavana Vihara là cái tịnh xá kỳ viên, có nhiều cái cây, cây to bóng rợp. Thì mỗi vị tỳ kheo đều ngồi ở nơi gốc, từng gốc cây một để nỗ lực hành thiền. Anh này sau khi được tắm rửa kỹ, được cạo tóc, được tắm rửa rồi, cho mặc y phục của người xuất gia rồi, ngồi, được xếp ngồi dưới gốc cây. Mấy tiếng đồng hồ sau anh ta tỉnh dậy, nhìn thấy chung quanh mình á, nơi mỗi gốc cây có một nhà sư, nơi mỗi gốc cây có một nhà sư đang trầm lặng ngồi như vậy. Thì ảnh nhìn lại mình, chính mình cũng hết cả tóc, cũng giống những nhà sư đó, hết cả tóc và cũng được đắp cái chiếc y vàng. Ảnh ấy làm lạ quá, tại sao mình như vậy? Bây giờ ảnh đứng dậy thật nhanh và chạy ra cửa tinh xá. Thì lúc đó một số nhà sư không có ngồi thiền đó, thấy như vậy mới ra bắt anh vô. đem đến trước Đức Phật, bạch hỏi Đức Phật: sao cái anh này lạ quá mà Đức Thế Tôn cho ảnh mặc y phục như thế này, cạo tóc cho ảnh như thế này? Đức Phật nói rằng: anh này dẫu uống rượu mà mong làm Phật, mong được làm Phật, ta đã cho anh ấy tạm làm Phật. Quý vị xét xem, cái phút giây mà anh ta không nhận thức, không biết gì hết, uống rượu say tứ lý mà mong được làm Phật như vậy, có phải là ảnh hưởng được an lạc, hạnh phúc, niết bàn trong phút giây đó không? Trong khi chúng ta không rượu mà say, phải không nào? Phải không quý vị? Nếu đúng thì quý vị cho tràng pháo tay đi. Chúng ta không rượu mà say, còn anh chàng đó có rượu mà không say. Anh chàng đó có rượu mà không say, còn mình say, say cái gì? Say đủ thứ hết. Tài, sắc, danh, thực, thùy là những thứ mà chúng ta mê đắm lắm. Cho nên chúng ta không đạt được cái trạng thái niết bàn trong từng sát na sống dạt vào ý nghĩa. Đúng thật như vậy. Nếu chúng ta tỉnh giác trong từng sát na sống dạt vào ý nghĩa, nếu chúng ta chánh niệm, nếu chúng ta tư duy lời Phật dạy, nếu mà chúng ta ôn tập lời Phật dạy thường xuyên, thực hành lời Phật dạy trong từng sát na sống bằng cách quán niệm, bằng cách thực hành tứ niệm xứ, bằng cách thực hành phương thức tu tập giới, định, tuệ để nhận được giải thoát tri kiến, thì như vậy là chúng ta đạt được niết bàn tầng cấp bậc cao hơn từ lần. Chúng ta làm Phật từng phần trăm đó quý vị, bởi vì mỗi chúng mình đều mong muốn cho mình được an lạc, phải không? Ai cũng mong mình được an lạc, cho nên chúng ta đã bỏ suốt một ngày để đến đây tu tập để được an lạc, và nỗ lực thực hiện trong 28 ngày khác của mỗi tháng để chúng ta luôn được an lạc nếu chúng ta khéo hành trì. Hồi sáng, vị tôn sư của chúng ta đã nhắc chúng ta tu hành thì phải dụng công. Rồi gì nữa? Gì nữa quý vị nhớ không? Lục căn thanh tịnh, lục thông hiện bài. Xin ân cần nhắc các Phật tử, chúng ta có dụng công không? Nếu chưa thì phải nỗ lực dụng công. Lục căn thanh tịnh, lục thông hiện bài. Lục căn là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mắt chúng ta tiếp xúc với các sắc, các sắc trần, mê đắm, khởi sinh mê đắm. Do mê đắm cho nên chúng ta không nhận được sự an lạc. Vâng. Tai thích tiếng hay, mũi thích hương thơm, lưỡi thích vị ngon, thân thích xúc đối êm ái, và ý thích tiếp xúc với những pháp trần mà nó làm cho mình mê đắm, cho nên chúng ta không nhận được sự an lạc. Vậy thì phải làm sao thu thúc lục căn để lục căn mình được an đạt? Thì lục thông hiện bài là sáu pháp thần thông. Sáu pháp thần thông mà những vị A-la-hán, những vị hiền thánh chứng đắc được do nhờ sự tu tập đúng pháp, do nhờ sự tu tập, sự quán niệm thường xuyên, do nhờ sự tinh tấn tinh cần thường hằng như vậy mà tuệ sanh, nghiệp mòn. Và các vị chứng đắc, chứng đạt, chứng nhập những gì chưa chứng trong cuộc đời này. Xin kính chúc quý Phật tử luôn luôn tỉnh giác, chánh niệm trong từng sát na sống dạt vào ý nghĩa, nỗ lực dụng công để lục căn thanh tịnh, lục thông hiện bài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, vừa rồi là lời chia sẻ rất thâm tình và dày dặn kinh nghiệm của Ni Sư Thích Nữ Tô Liên để đưa đến tiến trình niết bàn trong hiện tại nơi tâm thức của chính mình. Thì chúng ta cần phải tu tập, cần phải giữ giới, tu định và phát huệ. Đó là một cái phương châm hữu hiệu, chúng ta đạt được một cái tâm thức thanh tịnh và an lạc ngay trong cuộc đời này. Và một cách thiết thực hơn nữa, chúng ta cần phải giữ gìn được lục căn thanh tịnh thì lục thông mới hiện bài. Do vậy, qua lời chia sẻ này nhằm sát tấn tất cả mọi hành giả chúng ta trong mọi sát na thời gian ngay trong kiếp sống hiện tại này, chúng ta cần phải giữ thân khẩu ý được thanh tịnh và tham sân si không còn nữa qua tiến trình tu tập tam vô lậu học giới định tuệ. Để tiếp nối chương trình, chúng tôi xin đọc lên câu hỏi tiếp tục. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy, Đức Phật nói rằng lìa sanh tử không có niết bàn, mà niết bàn là thường lạc ngã tịnh. Vậy nghĩa của nó phải là, nghĩa của nó có phải là phải trôi lăn trong vòng sanh tử mới tìm được niết bàn, để rồi ngay nơi sanh diệt giả diệt thì cái không sanh diệt lập tức hiện bài? Qua câu hỏi này, ban tổ chức xin trân trọng kính mời Đại Đức Thích Thiện Trí chia sẻ cùng tất cả quý liên hữu trong đạo tràng ngày hôm nay. A Di Đà Phật.
Chúng con cũng xin nhắc lại là bởi vì câu hỏi còn rất nhiều, cho nên mong các vị giảng sư hoan hỷ suy nghĩ kỹ, gói gọn trong 5 phút thôi nha. Nếu giả sử dài quá thì bây giờ ảnh hưởng các vị khác. Xin mong các giảng sư hoan hỷ cho. A Di Đà Phật. Xin mời thầy Thiện Trí.
A Di Đà Phật. Xin chân thành cảm ơn ban tổ chức đã nhường cho chúng tôi câu hỏi này và cho phép chúng tôi chỉ được 5 phút, thì chúng tôi cũng gói ghém trong cái phần 5 phút này thôi. Những ai đó hiểu được cái trạng thái niết bàn như thế nào thì cái này do chính là một sự quan niệm. Quý vị có nhận chân được niết bàn hay không? Vì lắm khi quý vị có câu hỏi này là thưa thầy, Phật nói lìa sanh tử thì không có niết bàn, mà niết bàn là thường lạc ngã tịnh, vậy nghĩa của nó là phải trôi lăn trong vòng sanh tử mới tìm được niết bàn, để rồi ngay trong sanh diệt đã diệt trừ không sanh diệt, tức là hiển. Như vậy khi quý vị trôi lăn trong vòng sanh tử, nhưng quý vị có nhận chân được niết bàn hay không? Chúng tôi nhắc lại một câu nói: khi quý vị trôi lăn trong vòng sanh tử, nhưng quý vị có nhận chân được niết bàn hay không? Qua câu chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Có một câu chuyện chúng tôi xin nói để quý vị nhận chân được niết bàn hay không. Ngày đó ông chú chúng tôi thì thường hay uống nước trà. Hôm rồi ông đi về, buổi tối cúp điện, ông mới quẹt hộp quẹt lên, ông đi tìm cái đèn cầy, và ông lấy cái đèn cầy đó gắn lên trên một cái lon, cái nắp lon bằng thiết quý vị. Khi ông gắn lên cái cây đèn cầy trên cái lon này xong rồi, có ánh sáng xong, ông đi xúc bình nước trà. Xúc xong, ông cầm cái đèn đi tìm lon trà, trong khi trong tay ông đang cầm lon trà mà ông không biết lon trà đâu hết. Như vậy chúng tôi muốn nói, quý vị nhận chân được niết bàn hay không? Hiện giờ quý vị đang tu khóa tu một ngày an lạc, hiện giờ trong tâm quý vị có được sự an lạc, đó là trạng thái niết bàn. Quý vị có nhận chân được không ạ? Còn nếu chúng ta đi tìm, tìm cầu ngoài chúng ta thì không bao giờ có được sự an lạc tỉnh thức niết bàn cả. Cho nên thời gian thì rất ít, chúng tôi chỉ nhắc cái câu này: cư trần lạc đạo, thả tùy duyên, cơ tắc sang hiền, hối tất miên, gia trung hữu bảo, hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vắng thiền. Bài đây là một bài phú cư trần lạc đạo của Trần Nhân Tông. Ở đời vui đạo thả tùy duyên, đói ăn khát uống mệt ngủ liền, trong nhà có báu tìm đâu nữa, đối cảnh không tâm chớ hỏa thiền. Ngay trong quý vị đã có ngọc báu trong chéo áo của quý vị rồi. Lật chéo áo lên sẽ có viên ngọc báu, trong đó chính là niết niết bàn. Chúng ta sống trong hiện tại này mà chúng ta nhận chân được, cảm nhận được sự an lạc, đó là niết bàn. Qua bài thơ Quang Minh tịch chiếu biến hà sa, phàm thánh quay linh cộng nhất gia, nhất niệm bất sanh toàn thể hiện, lục căn tà động bị văn già, đoạn trừ phiền não tùng thanh bình, xu hướng chân như tổng thị tà, tùy thuận chúng sanh vô chướng ngại, niết bàn sanh tử tờ không hoa. Nếu quý vị muốn có được trạng thái niết bàn đó mà quý vị cứ đi tìm tiền, như hồi nãy mà Đại Đức Nguyên Hạnh nói có một người niệm Phật để mà kiếm tiền, nếu quý vị có lòng tham vô đáy thì không có cảnh giới niết bàn. Mà quý vị phải biết dừng, như là Ni sư Trú Liên hồi nãy có nói, muốn có trạng thái niết bàn đó chúng ta phải tu giới, định và huệ. Trước khi dứt lời, chúng tôi xin tặng quý vị một bài thơ này để quý vị ngẫm nghĩ, rồi quý vị sẽ tu trong bài thơ này. Cột tâm lấy giới làm dây, lắng tâm lấy định dựng xây đạo tràng, rõ tâm lấy huệ xoa đàn. Tâm không cảnh tịch thì niết bàn an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Thưa quý vị, vừa rồi là cái lời giải thích của Đại Đức Thiện Trí sử dụng văn thơ để trả lời cho các vị. Bây giờ chuyển qua cái trạng thái khác, có nghĩa là trạng thái dùng văn, lối văn, diễn thuyết bình thường để trả lời câu hỏi kế tiếp. Chúng tôi xin được mạn phép đọc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con xin thành kính thưa quý thầy, không có cô, nhưng mà tôi thêm chữ cô vào. Hình như là các quý Phật tử có phân biệt chủng tộc là phải. Các thầy không có các cô, phải không? Mà các thầy mà làm thành công được là nhờ các cô hỗ trợ phía sau đó quý vị ơi. Cho nên lần sau mong các vị phải ghi quý thầy cô vào giùm. Dạ, con xin thành kính thưa quý thầy cô, giải thích cho con rõ pháp môn tịnh độ liên quan như thế nào tới bản chất của niết bàn. Và khi hành trì pháp môn tịnh độ để thân tâm an lạc tại thế gian, và khi lâm chung được giải thoát về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, thì phải đạt đến cảnh giới nào của niết bàn? Ở đây thì tôi thấy người này có trình độ học Phật, hay chắc là đệ tử của cụ quá. Ở đây thì chúng tôi được biết là trong nhóm huynh đệ chúng tôi có người chuyên tu về niệm Phật. Thì để giải tỏa cho cái khúc mắc này, chúng tôi xin mời sư cô Như Định dùng cái sự mà chuyên trì niệm hồng danh Phật cũng như tu pháp môn tịnh độ để trả lời câu hỏi này. Xin kính mời sư cô Như Định. Nhưng các vị nhớ cố gắng trong vòng 5 phút dùm cho ban tổ chức. A Di Đà Phật, xin cảm ơn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa hành giả tu tập trong khóa tu an lạc ngày hôm nay, vì thời gian không có cho phép cho nên xin mạn phép đi thẳng vào vấn đề. Kính thưa quý vị, bản chất của niết bàn đó là thanh tịnh, trong sáng, bản nhiên, bất sanh, bất diệt, và nó đầy đủ chơn thường, chơn lạc, chơn ngã và chơn tịnh. Còn cảnh giới tột cùng của A Di Đà là như thế nào? Xin thưa với quý vị, cảnh giới tột cùng của pháp môn tịnh độ đó là thường tịnh quang tịnh độ. Mà thường tịnh quang tịnh độ cũng chỉ cho cái vô sư trí, căn bản trí hay là Phật tánh của mỗi người, nó tương đương với cái bản thể của Niết Bàn, đó là thanh tịnh bản nhiên bất sanh và bất diệt. Và trong cái câu A Di Đà đó, nó có ba ý nghĩa, đó là vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Vì bản chất của A Di Đà là vô lượng quang, cho nên tương đương với cái tánh thanh tịnh của Niết Bàn. Vì sao? Bởi vì á, vô lượng quang là chỉ cho cái trí tuệ, vô sư trí, căn bản trí, hay là chỉ cho cái Phật tánh mà người tu tập đã đạt được. Và cái thanh tịnh bản nhiên của Niết Bàn cũng là từ sự tu tập của hành giả quán pháp tư duy mà đạt được. Vì bản chất của A Di Đà là vô lượng thọ, có nghĩa là không có tuổi thọ, cho nên tương đương với cái bản thể bất sanh bất diệt của Niết Bàn. Quý vị đồng ý không? Vì vậy cho nên á, là cái bản thể bất sanh bất diệt đó là cái thể mà nó không già, không chết, không bệnh, không đau. Nếu như người nào đạt đến cái chỗ mà niệm Phật Tam Muội thì nó sẽ tương ưng. Và vì bản thể của A Di Đà là vô lượng công đức, cho nên tương đương với lại chơn thường, chơn lạc, chơn ngã và chơn tịnh. Và xin thưa quý vị, nếu như các vị muốn tu tập theo cái pháp môn tịnh độ mà có thể tương ưng với Niết Bàn, thì chúng tôi xin giới thiệu qua bốn cách niệm Phật. Cách thứ nhất là khi hành giả niệm Phật thì quả phải có một cái sự trải tâm bao la. Bởi vì sao? Bởi vì pháp thân A Di Đà nó trùm khắp pháp giới, thì khi chúng ta niệm Phật chúng ta cũng phải trải cái tâm mình bao la để nó tương ứng với cái bản thể của Niết Bàn và tương ứng với cái thể thường tịnh quang tịnh độ của A Di Đà. Cái phương pháp thứ hai là khi quý vị niệm Phật đó, thì quý vị sẽ có một cái sức quán chiếu. Quán chiếu tất cả các pháp trần này là không, nó tương ưng với cái thể, cái bản thể của không. Mà bản thể của không là gì? Là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thì khi quý vị niệm Phật mà có cái sức quán chiếu tất cả các pháp trần này là không, thì không ta, không người, không nhân, không thọ giả, không pháp, cũng không có ngã. Tất nhiên là an trụ vào cái thể bất sanh bất diệt của Niết Bàn. Cái thứ ba là khi quý vị niệm Phật đó, phiền não nó đến, ta đừng chạy theo, mà phải nghe lại với cái tánh nghe của mình. Tất nhiên là tu theo cái pháp môn niệm Phật nhĩ căn viên thông của Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát. Mà niệm Phật theo cái nhĩ căn viên thông là như thế nào? Rất là đơn giản quý vị, không có cầu kỳ, không có khó khăn lắm đâu. Khi quý vị niệm Phật là niệm từng tiếng cho rõ và nghe cho rành, có nghĩa là niệm rành, nghe rõ, đó là mình trở lại với cái tánh nghe của mình. Khi mình niệm rành và mình nghe rõ như vậy thì phiền não nó đến mình mới phát hiện được. Nếu như chúng ta chỉ niệm Phật suông suông, không có một cái phương pháp quán chiếu, không có phương pháp tư duy, hoặc là không có một cái phương pháp gì để mà trụ vào, thì phiền não đến chúng ta không phát hiện được. Mà khi phiền não đến chúng ta không phát hiện được thì chúng ta đi vào con đường ma, chứ không còn là câu niệm Phật nữa. Miệng thì niệm Phật nhưng mà tâm đi vào chỗ tối. Vì vậy cho nên nó là cái sự niệm Phật phải có sự kết hợp giữa cái tâm linh và câu niệm Phật. Bởi vì sao? Bởi vì cái câu niệm Phật đó chỉ là phương tiện thôi,
mà cái cốt yếu của chúng ta là niệm Phật để trở lại với cái tự tánh của mình. Mà khi chúng ta niệm Phật trở lại cái tự tánh của mình thì người xưa có một câu nói như thế này: một câu niệm Phật không phàm không thánh, mười phương pháp giới tan nát nhuyễn nhừ trên sâu chuỗi mâu ni. Bởi vì khi quý vị niệm Phật mà nghe lại với tánh nghe của mình thì phiền não nó đến chúng ta phát hiện liền. Quý vị đồng ý không? Và phương pháp thứ tư là gì? Khi quý vị niệm Phật là quý vị phải soi lại với cái tâm mình. Soi như thế nào? Là khi tôi niệm Phật, tôi biết tôi đang niệm Phật. Và khi phiền não nó đến, tôi biết nó là khách trần phiền não, mình không đón nhận, mình xả ly, mình không tiếp nó, thì tự nhiên những cái khách trần phiền não đó sẽ tự động bẽn lẽn ra đi. Và chúng ta cũng không cần phải diệt trừ, chúng ta cũng không cần phải tiêu diệt hay là hủy hoại cái phiền não đó. Bởi vì phiền não trần lao là những cái bụi trần vô cùng vô cực, chúng ta không thể nào diệt hết trong đời này. Mà chúng ta chỉ nắm chắc một câu niệm Phật muôn năm, một lập trường niệm Phật, dù phiền não nó có đến như thế nào thì chúng ta vẫn an nhiên niệm Phật và xả ly phiền não. Ngài Trần Nhân Tông, Ngài có một cái câu kệ như thế này: khách qua chẳng hỏi điều nhân thế, chỉ tựa lan can ngắm núi trời. Có nghĩa là phiền não đến, Ngài không cần hỏi là gì, Ngài chỉ biết ngắm núi trời và thả cái tâm thức bao la mình và soi lại với chính bản thân của mình. Thì người niệm Phật của chúng ta cũng vậy: khách qua chẳng hỏi điều nhân thế, chỉ giữ một tâm niệm Di Đà. Phải không quý vị? Và Ngài Tuệ, sư cô nhớ là Ngài Tuệ Trung Thượng Sượng Sĩ đó, Ngài nói rằng là: hỡi cung đàn tuyệt diệu kia, các người hãy thổi lên, hãy đánh lên đi, bàn luận làm chi tiếng tiêu sầu. Như vậy trong lòng ta có A Di Đà thì chúng ta phải trỗi lên bằng A Di Đà, không trỗi lên bất cứ một pháp nào khác, phải không? Và bốn phương pháp đó nó sẽ đưa đến cho quý vị là có kết quả rất là mau. Nếu như quý vị niệm Phật mà chỉ niệm Phật suông thì nó không có kết quả, mà nhờ cái niệm Phật mà chúng ta biết quán chiếu, biết trải tâm bao la và biết nghe lại tánh nghe của mình, biết soi lại cái tâm của mình, thì chúng ta có thể vượt qua được tất cả những cái vọng niệm và trở về với cái tánh A Di Đà. Mà khi trở về với tánh A Di Đà, tất nhiên là trở về với cái bản thể tam muội chánh định, và nó cũng tương ưng với lại là nhất tâm bất loạn. Và khi hành giả lâm chung đó, một câu niệm Phật, chỉ nhớ một câu niệm Phật nhất tâm bất loạn thì sẽ được về thế giới A Di Đà Phật. Bởi vì là cái nguyện lực của Đức Phật và cái pháp thân của Phật A Di Đà trùm khắp mười phương pháp giới, thì cái niệm của chúng ta phải tương ưng với tần số tâm linh đó, thì giữa hai cái tần số đó sẽ giao lại với, giao hội một điểm, và lúc đó chúng ta sẽ được vãng sanh về thế giới A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, sự chia sẻ của tôi đến đây xin chấm dứt, và xin chúc cho quý vị được tinh tấn trên con đường đạo. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và tổ chức xin chân thành cảm ơn lời chia sẻ của sư cô Thích Nữ Như Định đến với toàn thể đại chúng ngày hôm nay, qua một trạng thái giữ tâm thanh tịnh trong tiến trình niệm Phật. Và trong tiến trình niệm Phật, chúng ta đạt được trạng thái thanh tịnh ở tâm thức của chính mình. Và chính cái trạng thái thanh tịnh đó là trạng thái niết bàn mà tất cả chúng ta ai cũng có được trong giây phút đó. Như vậy, để đạt được trạng thái niết bàn, chúng ta có nhiều lộ trình đi đến. Có thể dùng pháp môn tịnh độ, có thể dùng thiền định, có thể tu tập giới định tuệ, có thể chúng ta trì chú, có thể chúng ta tụng kinh. Tất cả mọi phương tiện này nhằm để gạt bỏ tất cả mọi nghịch cảnh, mọi chướng duyên bên ngoài. Và hãy xem tất cả mọi chướng duyên bên ngoài là khách. Nếu chúng ta gọi là khách, chúng ta không rước khách vào nhà, thì xem như khách không có cơ hội đặt chân vào nhà thanh tịnh trong tâm thức chúng ta. Có như thế thì tâm thức chúng ta mới hoàn toàn thanh tịnh mãi mãi trên cuộc đời này. Và đó là chúng ta tham dự được vào cái thế giới thanh tịnh an lạc của Niết Bàn rồi vậy?
Thưa quý vị Phật tử, vừa rồi thì có câu hỏi của quý vị Phật tử có cái sự chưa hiểu hết về ý của Hòa Thượng trưởng ban của chúng ta, nói về cái tính chất nước Niết Bàn là thanh tịnh, là tịch tịnh. Còn Hòa Thượng Minh Chơn thì nói là bản chất Niết Bàn thì là bất sanh, bất diệt. Mà nói rõ hơn nữa, hễ nói tới bản chất Niết Bàn thì không dùng ngôn tự, văn tự và ngôn ngữ để diễn đạt được Niết Bàn. Thì thật sự hai trạng thái này, hai quan điểm này của hai vị Hòa Thượng đều đồng nhất như nhau, nhưng mỗi vị Hòa Thượng diễn đạt trạng thái Niết Bàn khác nhau. Các vị nên nhớ không có sự mâu thuẫn. Hòa Thượng Trí Quảng của chúng ta vận dụng bản thể Niết Bàn. Nếu nói bản thể Niết Bàn liền ngôn ngữ để trình bày cho các vị, thì lấy cái gì để trình bày cho chúng ta hiểu được trạng thái Niết Bàn để chúng ta tu? Cho nên vì tâm niệm của chúng sanh, cho nên Hòa Thượng cho dù cảm nhận được Niết Bàn riêng cho Hòa Thượng, Hòa Thượng cũng phải dùng phương tiện ngôn từ, văn tự diễn đạt qua những cái sự thâm ngộ Niết Bàn của Hòa Thượng bằng cái sự trạng thái mà Hòa Thượng đã trình bày cho các vị. Có nghĩa là từ bản chất, nếu các vị muốn hiểu được bản chất Niết Bàn thì các vị phải có được cái sự quá trình tu, rồi cảm nhận được cái trạng thái thường lạc ngã tịnh như thế nào. Khi chúng ta cảm niệm được như thế thì chúng ta thấy được cái đó. Hòa Thượng muốn ám chỉ cái trạng thái, chỉ cho chúng ta cái trạng thái kết quả khi chúng ta đang tu tập để cái hạnh Niết Bàn. Khi mà chúng ta tu tập được rồi, lắng động trong cái thường lạc ngã tịnh rồi, thì lúc đó các vị sẽ cảm nhận được cái bản chất Niết Bàn như thế nào. Cho nên là một vị nói về bản chất liền ngôn ngữ không sanh diệt, một vị nói về cái diệu dụng của Niết Bàn hiệu biểu hiện qua cái kết quả tu hành của chúng ta, để chỉ rõ cho chúng ta thấy rõ được thế nào gọi là Niết Bàn. Cho nên tôi xin đính chính và nói rõ hơn là hai quan điểm của chư Hòa Thượng không có đối lập nhau, nhưng mà mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn mười. Xin mong các vị hiểu cho. Kế tiếp thì còn hai câu hỏi chúng tôi xin gói ghém trong vòng 10 phút nữa. Câu hỏi kế tiếp: Niết Bàn theo quan điểm của Tiểu Thừa được hiểu như thế nào? Và Niết Bàn theo quan điểm của Đại Thừa được hiểu ra sao? Có phải theo quan điểm của Niết Bàn Đại Thừa, người ta thường nhấn mạnh đến tính chất Bồ Tát nhiều hơn không? Rất mong chư vị Pháp Sư khai thị cho câu hỏi này. Và câu hỏi này chúng tôi xin trân trọng kính mời Sư Cô Phục Liên sẽ thuyết trình cũng như là trình bày những cái cô động tóm tắt trong vòng 5 phút những cái cốt lõi để mà làm cho Phật tử được thỏa mãn câu hỏi này. Xin kính mời Sư Cô Phục Liên.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý chư Tôn Đức, kính thưa quý chư Phật tử. Ở đây cái câu hỏi là theo quan điểm của Tiểu Thừa Niết Bàn như thế nào, và theo quan điểm của Đại Thừa thì Niết Bàn như thế nào. Thì ở đây á, có hai từ mà tất cả chúng ta nên lưu ý, đó là Tiểu Thừa và Đại Thừa. Thì Sư Cô có hai câu, có thuộc hai câu đối mà rất tâm đắc, là thuốc không quý tiện trị hết bệnh là thuốc hay, pháp không cao thấp hợp căn cơ là pháp diệu. Thì qua đó thì quý vị thấy ở đây từ Tiểu Thừa và Đại Thừa thì theo nhiều kỳ đại hội chư Tôn Đức đã có sự thống nhất về danh từ này, là chúng ta sẽ dùng là Nam truyền và Bắc truyền. Bởi vì giáo lý của Đức Phật thì là bình đẳng thanh tịnh, không có đại, không có tiểu. Và Đức Phật khi mà Ngài nói Pháp trong 49 năm thì Đức Phật có nhấn mạnh là giáo Pháp của ta chỉ có mục đích là nói về khổ và sự diệt khổ. Và cái câu hỏi là theo quan điểm của Nam truyền thì Niết Bàn như thế nào? Kính thưa quý vị, theo quan điểm của Nam truyền, Niết Bàn có hai, tức là hữu dư y Niết Bàn và vô dư y Niết Bàn. Còn theo quan điểm của Bắc truyền á, thì có bốn, tức là hữu dư y Niết Bàn, vô dư y Niết Bàn, vô trụ xứ Niết Bàn và tự tánh thanh tịnh Niết Bàn. Thì theo như hồi sáng tới giờ thì quý vị cũng đã hiểu được Chư Tôn Đức đã giảng qua về bốn Niết Bàn, bốn thứ Niết Bàn này là hữu dư y Niết Bàn á, là Niết Bàn khi chúng ta còn tại thế gian này mà chúng ta được Niết Bàn. Vô dư y Niết Bàn tức là đạt được Niết Bàn khi chúng ta đã bỏ xác thân này. Còn vô trụ xứ Niết Bàn tức là Niết Bàn đã đạt đến cái trình độ là vô chấp, vô sở chấp, tức là trong một cái kinh Đức Phật thường nói là tu vô tu tu mà chứng vô chứng chứng, hay là trong Đức Lục Tổ Huệ Năng cũng đã chứng ngộ pháp qua cái câu trong kinh Kim Cang là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, tức là nó để minh họa cho cái câu mà vô cái quan điểm, cái tính chất là vô trụ xứ Niết Bàn. Và tự tánh thanh tịnh Niết Bàn tức là cái Niết Bàn đó sẵn có trong mỗi chúng ta, giống như là nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, tức là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và tất cả chúng sanh đều có tự tánh Niết Bàn, nhưng vì chúng ta không tu tập, không khơi dậy, không trao dồi được cái Niết Bàn đó, không khơi dậy được cái Niết Bàn ở tự tánh của chúng ta mà thôi. Rồi kế đến cái điều thứ ba là theo quan điểm của Bắc truyền thì người ta nhấn mạnh đến tính chất Bồ Tát nhiều hơn, phải không? Kính thưa quý vị, thì theo quan điểm Bắc truyền á thì Niết Bàn không có nhấn mạnh đến tính chất Bồ Tát, mà Bồ Tát á, theo quan điểm của Bắc truyền á, là một cái hạnh nguyện, tức là hạnh nguyện Bồ Tát, chú ý đến hạnh nguyện Bồ Tát và nhấn mạnh đến hạnh nguyện Bồ Tát. Bởi vì hạnh nguyện Bồ Tát là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, đúng không? Còn cái quan điểm của Bắc truyền mà về Niết Bàn á, tức là nhấn mạnh đến bản chất của Niết Bàn. Mà bản chất của Niết Bàn là gì? Là chân thường, chân lạc, chân ngã và chân tịnh. Khi chúng ta đạt được chân thường, chân lạc, chân ngã và chân tịnh, tức là chúng ta đạt được Niết Bàn. Đó là một đôi điều mà chúng tôi cùng chia sẻ với chư Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi là lời chia sẻ rất chân tình của sư cô Thích Nữ Phục Liên đã dẫn dắt quý vị trở về trạng thái Niết Bàn vỏn vẹn trong vòng 5 phút đúng giờ quy định. Và câu hỏi cuối cùng, ban tổ chức xin trân trọng kính mời sư cô Thích Nữ Diệu Minh chia sẻ cùng toàn thể đại chúng qua lời bộc bạch chân tình của một vị Phật tử. Vị Phật tử hiện nay lâm vào một bệnh trạng đục thủy tinh thể và tai nghe yếu dần, phải dùng máy móc để hỗ trợ. Do vậy, cái phương pháp niệm Phật, thiền định đối với vị Phật tử này vô cùng khó khăn và trở ngại, thậm chí muốn buông xuôi hết tất cả để cho dòng đời mặc sức cuốn trôi. Qua những lời này thì vị Phật tử hiện tại là một giáo viên. Mỗi lần đi đến trường thì vị giáo viên này phải đối đầu với các em học sinh ngộ nghịch, và các em học sinh này thường gây ra những cái tác nhân làm cho vị giáo viên này phải đau đầu. Nhằm để củng cố địa vị là một người thầy trên bục giảng, đồng thời để ổn định được trật tự trong lớp, giữ được kỷ cương của nhà trường, thì vị giáo viên này phải dùng đến cái tôi của chính mình để làm điều đó. Như vậy, ngày hôm nay vị giáo viên này muốn ban tổ chức chia sẻ vị giáo viên này có tiếp tục để sử dụng cái tôi của chính mình hay không. Để rồi, trong trạng thái Niết Bàn mà nếu còn tồn tại cái tôi thì trạng thái Niết Bàn đó có phải là Niết Bàn hay không? Nếu không có cái tôi thì phải chăng đó là trạng thái Niết Bàn tịch tịnh? Nếu không có cái tôi thì làm sao vị giáo viên này có thể tồn tại trên bục giảng? Nếu còn cái tôi thì còn trên bục giảng, nhưng trạng thái Niết Bàn bằng cách nào để đạt được? Qua lời bộc bạch này, ba tổ chức xin trân trọng kính mời sư cô Thích Nữ Diệu Huệ hướng dẫn cho vị giáo viên này đạt được trạng thái bàn vỏn vẹn trong vòng 5 phút cuối cùng. A Di Đà Phật, xin trân trọng kính mời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa cùng quý hành giả. Trong câu hỏi này, chúng ta thấy một niềm cảm thương đối với người Phật tử vì bệnh hoạn, vì bệnh duyên đã coi như là muốn buông xuôi trong sự tu tập do bệnh duyên của mình. Nhưng mà chúng ta lại chợt nhớ đến Hòa Thượng Tôn Sư cùng chư tôn đức lãnh đạo của giáo hội chúng ta trong đợt tổ chức phi Phật tử, thi giáo lý Phật tử đợt trước của cấp trung ương. Quý Phật tử cũng nhớ mà. Có một câu hỏi, nếu người bạn của mình gặp bệnh nan y, mình là người Phật tử, chúng ta sẽ khuyên người bạn chúng ta như thế nào? Người bạn đó lại muốn cũng như là cái tâm bi quan yếm thế và rất là cũng như là chán sống rồi. Mình người Phật tử mình khuyên như thế nào? Mình chư tôn đức muốn chúng ta hướng người bạn làm sao có được cái niềm tự tin quay về với Tam Bảo trong sự niệm Phật, trong sự tỉnh tọa quán chiếu để thấy được tất cả các pháp là vô thường, từ đó nỗ lực tu tập nhờ sự gia bị của chư Phật và sự nỗ lực của tự thân để chuyển hóa ba nghiệp của mình. Đối với người Phật tử mà chúng ta, những người bạn, những người quen mà chúng ta còn như vậy, huống chi chúng ta là những người đang hành trì, những người tu tập. Do đó rất cảm thông và chia sẻ với người Phật tử, với cô giáo đang bị bệnh duyên, xin hãy kiên cố tâm, vững tâm. Chúng ta phải có tính, có hạnh, có nguyện, nếu là người tu tập theo tịnh độ, phải có sự công phu hành trì một cách miên mật, quán sát được trong từng sát na sống để cảm nhận được niết bàn hiện tại lạc trú trong cuộc đời này, để chúng ta vượt qua những cái bệnh duyên thử thách do nghiệp chướng, do thân bệnh. Thưa quý Phật tử, đó là điều thứ nhất mà cô giáo này nói. Thứ hai là cô nói rằng có những ở trường có những học sinh cá biệt thường làm cho cô phải bận tâm, và những lúc như thế thì cô rất là coi như là tâm bị bấn loạn. Thì niết bàn sẽ như thế nào, cô sẽ tìm thấy như thế nào đối với những trường hợp này? Kính thưa cùng đạo tràng, chúng ta nhớ rằng Đức Phật dạy trong từng công việc chúng ta làm, người đệ tử Phật sau khi quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới, chúng ta hành trì theo pháp tứ nhiếp, hành trì theo những lời Phật dạy để chuyển hóa tâm thức của chính mình, đồng thời đem những lời Phật dạy để mà đến với mọi người. Thì trong hoàn cảnh này, em học sinh cá biệt đó, chúng ta hãy dùng từ tâm, dùng cái tâm nhiếp độ của mình, mình hãy thể hiện mình là một người thầy giáo gương mẫu. Hãy cảm hóa em trong cái khả năng của một nhà sư phạm. Nhà sư phạm là một thầy cô giáo đứng trên, là một người lái đò, dù là lái đò để đưa khách sang bờ sanh tử, hoặc là dù là người lái đò để đưa các em có một cái định hướng nghề nghiệp tốt, thì chúng ta cũng phải là một người ngẫu mực mà Hòa Thượng Tôn Sư thường nói qua thân, khẩu, ý giáo. Đó là điều chúng ta phải cố gắng rất là nhiều. Đức Phật đã dạy, đối với các pháp, chúng ta phải thường tỉnh giác, phải sống an lạc, phải sống mình phải qua cái thân giáo, khẩu giáo, ý giáo như mình như thế nào, để những người xung quanh cảm nhận được đây là một thầy cô giáo mẫu mực, đây là người, một bậc thầy mà mình tôn kính, một người mình kính trọng, để cho các em sẽ nghe chúng ta và từ từ trở thành một người học sinh ngoan. Có một người đến hỏi Đức Phật, Bạch Đức Thế Tôn, những người sống ở rừng già, sống đời đạo hạnh như là thánh nhân, mỗi ngày ăn chỉ một lần, tại sao xem họ có phần ông thông dong? Đức Thế Tôn trả lời, chuyện qua họ chẳng để lòng, những gì chưa đến họ không. Chuyện qua họ chẳng để lòng, những gì chưa đến họ không mơ màng, hiện thời tâm trí rảnh rang, cho nên họ được nhẹ nhàng thông dong. Với cái những lời Đức Phật dạy, chúng ta chợt nhớ rằng mỗi người Phật tử, dù là xuất gia hay tại gia, chúng ta phải nên tỉnh giác, phải nên chánh niệm trong từng sát na cuộc sống. Phải cảm nhận được cái hạnh phúc của mỗi hơi thở của chúng ta để mình cảm nhận được đây là niết bàn ở cuộc đời này. Nếu ba nghiệp của thân, của khẩu, của ý, mình cứ vọng duyên nó cho nó trôi lăn, vọng duyên trôi mãi biết ngày nào ra, thì coi như không bao giờ mình đến được với bờ giác ngộ, không bao giờ mình đạt được sự an lạc của chính cái bản thân mình, huống chi là đem lại cái lợi lạc đến cho mọi người. Thưa Phật tử, quý Phật tử trong cư vô giáo trong câu hỏi này lại nói rằng nếu mà con đem cái ngã của con để cho mọi người, nhiều khi phải dùng cái ngã để thể hiện cái quy quyền để cho củng cố cái sự an ổn, thì như vậy có được hay không? Mà cô liên tưởng đến Niết Bàn. Và đạo tràng chúng ta cũng nhớ lời Đức Phật dạy trong Kinh Kim Cang: Không ngã, không nhân, không chúng sanh thọ vả, và ưng vô cỡ sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Tất cả các pháp nếu mình còn trụ vào việc gì mình làm mà mình còn chấp, mình còn dính mắc, thì coi như là chúng ta bị kẹt trong bờ sanh tử. Đức Phật cũng dạy chúng ta có một câu thơ của một vị Phật tử viết rất là hay: nợ tử sanh chưa ra khỏi sáu đường, làm sao thoáng được mùi hương vô tận. Nếu mà chúng ta còn chấp vào cái ngã của mình, dĩ nhiên trong việc làm nhiều khi chúng ta có từ bi nhưng phải có trí tuệ. Từ bi mà thiếu trí tuệ thì chúng ta sẽ không biết như thế nào đối với một nhà lãnh đạo, hay là một vị đứng lớp, một vị hiệu trưởng, hay là chúng ta trong vai trò là người để mà cho hội chúng thanh tịnh, để cho cái tập thể chúng ta được tốt hơn. Thì chúng ta phải dùng trí tuệ, để từ trí tuệ đó, từ cái tuệ giác đó mà chúng ta cảm nhận được mình hiểu các pháp như thế nào, và chúng ta cảm nhận được sự an lạc như thế rất là quý. Đức Phật dạy rất là rõ: có Niết Bàn nhưng không có cái ngã nào nhập Niết Bàn. Có nghĩa là gì ạ? Chúng ta vẫn biết mà sáng giờ từ Hòa Thượng Tôn Sư cho tới Chư Tôn Đức trong đoàn giảng sư đã chia sẻ với Phật tử rất là nhiều. Chúng ta vẫn có tướng của Niết Bàn là gì? Là thường, là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Nhưng nếu mà quý Phật tử để cái tôi của mình, để tôi của mình, tôi mình chấp vào cái mình, chấp vào cái tôi, chấp vào những việc của mình làm, thì coi chừng chúng ta đã rời xa quê hương giác ngộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử hành giả, hôm nay trong buổi chiều nay trải qua 135 phút trôi qua cho cái cuộc Phật pháp vấn đáp chiều nay, thật sự là hơi quá dài đối với các vị. Các vị cũng thông cảm, hễ nói tới Niết Bàn thì bởi vì nó đỉnh cao của triết học Phật giáo, cũng là đỉnh cao của cái quá trình tu tập của đạo Phật chúng ta. Nhưng mà nói đi nói lại, nói tới nói lui, nói trên nói dưới, nói gần hơn và thực tế để cho các vị nhớ trước khi ra về, định nghĩa và nhớ được Niết Bàn, thì tôi chỉ xin lặp lại lời của Hòa Thượng Ân Sư của tất cả chúng tôi khi còn học trong mái trường: định nghĩa Niết Bàn như sau, gọn, súc tích, ngắn gọn và các vị hiểu. Niết là không, bàn là phiền não. Khi nào tâm trạng chúng ta không còn phiền não, khi đó đang ở trạng thái Niết Bàn. Đúng không ạ? Xin cảm ơn. Rồi cứ như thế mà các vị cứ suy ra, nếu không còn tham lam sân hận si mê, không còn tham hút thuốc lá, không còn tham uống rượu, vân vân, thì lúc đó trạng thái Niết Bàn chúng ta đang tận hưởng ở dạng hữu dư nghi Niết Bàn. Và cái buổi Phật pháp vấn đáp đến đây xin tạm dừng. Kính chúc quý vị luôn an lạc trong ánh hào quang của chư Phật. Kính mời toàn thể quý vị đạo tràng chúng ta niệm Phật hồi hướng.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08 83 35 914, 0958 057 827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.